Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động tham gia học nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, giúp người dân có sinh kế bền vững. Đến nay đã có hàng nghìn người được tham gia các lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, qua đó người dân đã tự tin trong việc phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho gần 2.200 lao động nông thôn. Việc đào tạo nghề cho lao động giúp họ có kiến thức cơ bản về sản xuất hàng hóa, từ đó tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện cho họ sản xuất ngay tại địa phương mà không phải ly hương, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi được đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 80%. Nhiều lao động áp dụng kiến thức đã học vào phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, có việc làm mới ở cơ sở công nghiệp hoặc tự tạo việc làm tại địa phương. Mù Căng Chải là huyện vùng cao của tỉnh, có trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Để tạo việc làm và thu nhập cho người dân, huyện đã chú trọng mở các lớp đào tạo nghề từ ngắn hạn đến dài hạn theo từng giai đoạn, để người dân áp dụng kiến thức và thực tiễn lao động sản xuất. Song song với việc mở các lớp đào tạo nghề về nông nghiệp là trồng trọt, chăn nuôi, huyện Mù Căng Chải còn tập trung mở các lớp đào tạo nghề về những ngành phi nông nghiệp, đặc biệt là các khóa học về du lịch, nấu ăn, dịch vụ và nghề truyền thống. Năm 2022, toàn huyện đã mở được 10 lớp dạy nghề, trong đó có 7 lớp về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho hàng trăm học viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023, huyện cũng đã mở 16 lớp học nghề cho 520 học viên. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Nhà đối với huyện Mù Căng Chải thì là một huyện vùng cao rất là khó khăn của tỉnh Yên Bái. Thế và cũng không có nhiều khu công nghiệp cũng như là không có nhiều cái khu đô thị lớn. Cho nên là cái việc mà để dạy nghề lao động nông thôn và để tạo ra được việc làm tăng thu nhập cho người lao động thì cũng xác định là một việc rất là khó khăn. Thế và cũng bám sát các cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là của huyện ủy. Thì đối với ủy ban dân huyện thì cũng đã xây dựng các cái kế hoạch dạy nghề cho giai đoạn 5 năm 2020-2025. Thế và trong đó chúng tôi cũng chú trọng các cái dạy nghề về phi nông nghiệp đấy để chuyển các cái người lao động nông thôn ở trên địa bàn sang các nghề phi nông nghiệp, như là chúng tôi mở các cái lớp dịch vụ du lịch đấy, rồi là các lớp ngoại ngữ đấy, rồi các cái lớp về nấu ăn đấy, rồi là các cái lớp về kỹ năng buồng phòng và phục vụ ở trong các cái homestay. Thế và đó cũng là một cái đi phù hợp với cái sự định hướng chủ trương để phát triển huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong những năm tới đây. Đấy, thế và để tạo ra một cái nguồn lao động phi nông nghiệp mà có trình độ.
Homestay nhỏ sinh của chị Hờ Thị Dinh, bản Pú Nhu, Háng Sung, xã La Pán Tẩn được làm theo kiến trúc nhà sàn vô cùng đẹp mắt. Xung quanh nhà là cảnh đẹp của đồi mâm xôi với những thửa ruộng bậc thang chín vàng rực làm mê hoặc lòng người. Với lợi thế theo học ngành văn hóa, chị Dinh có nhiều kiến thức về quản lý và tiếp cận với công nghệ thông tin. Song cái khó của chị là thiếu kinh nghiệm thực tế. Được địa phương tuyên truyền, chị đã vận động các thành viên trong gia đình tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn ngày về nấu ăn, về kỹ năng làm du lịch. Từ đó, chị cùng cả gia đình đầu tư sửa sang nhà sàn, thiết kế các phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, khang trang và khu vực ngắm cảnh hấp dẫn, đồng thời đưa các món ăn dân tộc và hoạt động trải nghiệm vào khai thác du lịch. Nói về điều này, chị Dinh cho biết.
Bản thân em thì rất là may mắn. Vì nhà em là ngay cạnh điểm du lịch chính, ở đây là mâm xôi lớn. Khi du khách lên đây thì rất là ưu ái và ở nhà em, đấy là một điều rất là thuận lợi. Sau khi em tốt nghiệp và về quê hương, em thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp và đang thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngày ngoài nước. Tuy nhiên, để mà quảng bá và tuyên truyền các nếp văn hóa và phong tục tập quán của người đồng bào Mông đến với du khách là khá hạn chế. Nên thay vì em xin việc thì em đã lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng nhằm tuyên truyền và quảng bá căn nét phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào Mông đến với du khách.
Cũng ở bản La Bán Tần, cuộc sống của gia đình anh Giàng A Tuấn vài năm trở lại đây đã khá giả hơn nhiều nhờ vào việc kết hợp giữa làm ruộng nương với nghề sửa chữa xe máy. Từ các lớp học nghề do địa phương tổ chức, anh Tuấn đã tiếp cận với việc sử dụng các dụng cụ sửa xe, học thêm nhiều kiến thức về động cơ, lắp ráp. Anh bắt tay vào sửa chữa nhỏ rồi đến lớn, từ sửa giúp người dân trong bản lấy kinh nghiệm đến mở tiệm sửa xe tại nhà để có thêm thu nhập. Anh Tuấn tâm sự.
Trước đây em chưa học nghề đâu, thì nó vậy, nó có những cái là đi làm cho người ta, một ngày người ta có thể trả cho mình 150 thôi. Đấy, trong khi đó thì mình chưa được học nghề. Còn sau khi mình đã qua được một cái trường lớp của huyện đào tạo, mình có tay nghề, rồi mình có công ăn việc làm, thì mình cái thu nhập của mình sẽ khá hơn hẳn. Mình làm một ngày có thể kiếm được 300-400 nghìn, thậm chí là 400-500 nghìn. Đấy là mình học nghề xong là mình cũng cảm thấy là mình cái thu nhập của mình khá giả hơn nhiều.
Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, trình độ dân cư và lợi thế địa hình, thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã tích cực triển khai các nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, lao động nông thôn không có điều kiện kinh tế, được hỗ trợ kinh phí học tập, ăn ở, đi lại để tham gia các lớp học nghề theo nhu cầu và được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Từ năm 2020 đến năm 2022, toàn huyện đã đào tạo, dạy nghề cho 1.170 lao động nông thôn, đào tạo nghề theo hình thức xã hội hóa, liên kết đào tạo được 1.570 người. Nhờ đó, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm ngày càng cao. Với nghề nông nghiệp đạt 100%, nghề phi nông nghiệp đạt trên 75%. Nói thêm về công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số tại địa phương, ông Lại Trọng Nghĩa, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban dân huyện, ban hành đầy đủ các văn bản, qua đó đáp ứng được yêu cầu trong việc quản lý nhà nước đối với lại lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chúng tôi đã hướng dẫn định hướng phát triển nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cung cấp cho thị trường lao động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động để phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay trên địa bàn huyện, việc chi cho đào tạo nghề cho nông thôn thì từ hai nguồn chính, đó là từ nguồn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và nguồn thứ hai là nguồn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững. Hai nguồn này thì đang thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Hàng năm công tác đào tạo nghề cho nông thôn trên địa bàn huyện chủ yếu là đào tạo các lớp nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn. Thì các lớp nghề đào tạo này thì chủ yếu là các lớp nghề nông nghiệp. Các lớp phi nông nghiệp tuy có song vẫn đạt chỉ tiêu rất là thấp. Các lớp đào tạo nghề trên địa bàn huyện từ trước đến nay chủ yếu là do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Trạm Tấu đấu thầu và đã trúng thầu để đào tạo. Tuy nhiên trong năm 2023 này thì đã Trạm Tấu đã có thêm trường cao đẳng Yên Bái cũng đã tham gia đấu thầu và đã trúng thầu và đã tham gia giảng dạy một lớp phi nông nghiệp, đó là lớp hướng dẫn viên du lịch mở tại xã Hát Liều. Nhìn chung công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên bản huyện thì luôn được các cấp các ngành quan tâm phối hợp và triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại thì đã mở được 9 lớp với 270 học viên.
Xã Xà Hồ có hơn 97% là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhưng hạn chế lớn nhất mà địa phương này cũng như các xã vùng cao khác gặp phải là tập quán canh tác phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Để phát triển kinh tế, xã Xà Hồ xác định phải lấy nền tảng là sản xuất nông nghiệp để đi lên. Vì thế, cùng với thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xã chú trọng phát triển các cây bản địa, trong đó tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, hình thành vùng trồng khoai sọ nương có chất lượng với diện tích khoảng 40 ha. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ cho biết.
Đối với địa bàn xã Xà Hồ thì chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cho nên để tuyên truyền vận động bà con để sản xuất thì cũng đưa vào áp dụng những kỹ thuật mới thì cũng không ít khó khăn. Đó là người dân đã có thói quen trồng từ xưa rồi, cho nên là mình thay đổi để trồng cái theo kỹ thuật, cho nên là người dân, thứ nhất là người dân cũng không hiểu, thứ hai thì người dân cũng kiểu quen tay rồi, nó cũng hơi lỗi kỹ thuật. Để làm cho đúng kỹ thuật ấy thì phải hàng năm Ủy ban Nhân dân xã phải cho các ngành đoàn thể xuống thôn bản kết hợp với cán bộ phòng nông nghiệp, cán bộ khuyến nông viên cơ sở xuống tuyên truyền, tổ chức họp dân, và vừa ngoài ra thì cũng tổ chức các lớp tập huấn cho bà con để bà con có kỹ thuật về thân canh tăng vụ, như là kỹ thuật trồng khoai, trồng ngô, trồng lúa để theo kỹ thuật.
Để trồng khoai sọ nương cho năng suất chất lượng cao, thực sự là cây mang lại giá trị kinh tế cho người dân, xã Xà Hồ tăng cường phối hợp với ngành nông nghiệp, phòng lao động thương binh và xã hội tổ chức các lớp học nghề trồng trọt, mở mới các lớp tập huấn đẩy mạnh thâm canh. Nhờ đó, người dân đã biết chăm sóc khoai sọ nương theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo đúng giống, đúng thời vụ, trồng đúng kỹ thuật và thu hoạch đúng thời điểm. Ông Hờ A Đế, người dân xã Xà Hồ cho biết.
Mình tham gia lớp học nghề tổ chức ở xã, mình học về cách trồng trọt các loại ngô và khoai sọ nương. Các cán bộ dạy mình cách chọn củ giống, thời gian bón phân NPK và bảo quản khi thu hoạch. Có kiến thức mình về áp dụng tại gia đình, mở rộng diện tích trồng khoai sọ cho có năng suất và chất lượng cao.
Có thể thấy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Các lớp học được lựa chọn phù hợp với nhu cầu lao động nông thôn từng vùng, dựa trên những lợi thế và định hướng phát triển kinh tế theo khu vực. Thêm vào đó, nhiều chính sách hỗ trợ cho hoạt động đào tạo nghề được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo hướng xã hội hóa, tạo nên những mô hình liên kết đào tạo phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Với mục tiêu phấn đấu cơ bản lao động nông nghiệp làm ở các ngành chính và dịch vụ nông nghiệp nông thôn được đào tạo nghề, phấn đấu đào tạo nghề cho trên 15.800 lao động nông thôn, trong đó tập trung vào lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh. Nói về những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số nói riêng và lao động nông thôn nói chung, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới để mà tiếp tục mà chuyển dịch cơ cấu lao động thì cái biện pháp thứ nhất là cần phải tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cấp chính ủy và chính quyền địa phương làm sao mà tuyên truyền vận động và nhân dân cũng như là người lao động cũng như là cơ sở giáo dục nghề nghiệp để làm sao giáo dục những ngành nghề mà người dân tham gia tích cực trong việc là chuyển đổi ngành nghề thì mới giải quyết được vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động. Cái thứ hai là tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể các cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể và người lao động để làm sao nhận thức rõ cái chuyển đổi cơ cấu lao động là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để mà phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cái thứ ba là tăng cường gắn kết chặt chẽ các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp. Đấy, cái này là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta gắn kết đào tạo cho lao động nông thôn đối với các doanh nghiệp tạo việc làm. Đấy, có doanh nghiệp, có việc làm phi nông nghiệp thì mới chuyển dịch được cơ cấu lao động.
Nhờ chú trọng gắn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ với nhu cầu thực tiễn tại từng địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nên tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương giảm qua các năm. Đặc biệt, nhiều ngành nghề được đào tạo đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao đời sống của người dân, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn. từ đó nâng cao trình độ lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.